Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 22 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên trao 800 suất quà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Việc phát minh chiếc máy rửa tay sát khuẩn không chỉ khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của cậu học trò Bùi Đức Dương, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ, hiện đang sinh sống tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, mà hơn cả là rèn tính kiên trì, nhẫn nại cho bản thân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 21 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bàn triển khai tiếp tục công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành và các địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã báo cáo và đánh giá việc thực hiện chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn và cho rằng hầu hết người dân đều có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Việc đeo khẩu trang khi ra ngoài và tại nơi công cộng được người dân duy trì đảm bảo. Người dân cơ bản có ý thức ở nhà, hạn chế đi ra ngoài khi không có việc cần thiết. Khi tiếp xúc với người khác, giữ đúng khoảng cách theo quy định. Các địa phương hạn chế tối đa các cuộc họp, tổ chức làm việc trực tuyến tại nhà, học sinh được nghỉ học và thực hiện học theo phương pháp trực tuyến. Bên cạnh đó, các ngành địa phương cũng báo cáo và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Đối với việc kinh doanh vận tải đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo đúng quy định, từ ngày 23 tháng 3 đến thời điểm hiện tại đã dừng toàn bộ các hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe. Đối với việc thực hiện gói an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ, ngành Lao động Thương binh Xã hội đã chủ động rà soát các đối tượng hỗ trợ. Sau khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các huyện, hội doanh nghiệp, các khu công nghiệp để lập và tổng hợp danh sách đối tượng được hỗ trợ, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét triển khai thực hiện. Đối với công tác đào tạo, đề xuất đi học trở lại đối với học sinh Trung học phổ thông khối 12 và học sinh khối 9 từ ngày 27 tháng 4. Đối với các khối, các cấp học còn lại, đề nghị cho phép học trở lại từ ngày 4 tháng 5. Các cơ sở giáo dục bố trí học sinh các khối lớp chỉ học một buổi một ngày và thực hiện giãn cách, không tổ chức học thêm, dạy thêm. Về mặt chuyên môn, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động giáo dục theo hướng kết hợp dạy học trên lớp và học trực tuyến. Công tác vệ sinh, an toàn khử khuẩn, các địa phương cần hỗ trợ các nhà trường thực hiện đảm bảo đúng quy định. Liên quan đến các loại hình dịch vụ như ăn uống, khám chữa bệnh tư nhân, xe ôm nên từng bước nới lỏng trong điều kiện đảm bảo phòng dịch và giao cho chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát. Việc tổ chức hội họp của các cơ quan trong điều kiện phòng họp đảm bảo đủ lớn, đề nghị các cuộc họp được tổ chức hơn 20 người, đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn cho việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến đề nghị của các sở ngành địa phương đã phân tích, thảo luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận, giao đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng ký văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương theo quy chế làm việc trước 8 giờ ngày 22 tháng 4. Đối với các sở ngành chuyên môn có các văn bản bổ sung hướng dẫn kịp thời theo chức năng của từng ngành với công tác thực hiện phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Đối với một số nội dung cụ thể của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và một số địa phương, giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ra văn bản trả lời theo đúng quy định. Về việc bệnh nhân 178, đề nghị Công an tỉnh giao Công an huyện Đại Từ sớm có thông tin để lãnh đạo tỉnh nắm bắt, giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu để Ban chỉ đạo của tỉnh ra văn bản báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương trên tinh thần không bao che, xử lý theo đúng quy định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm làm việc các cơ quan, tài chính, thuế, bảo hiểm, các cơ quan liên quan về việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện 4 tại chỗ để đảm bảo vừa sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an ninh chính trị, an sinh xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 4, Tại khách sạn Habana, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo và hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Ngay từ sáng sớm, dù trời mưa nhưng không khí buổi lễ trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của 32 phường xã và hội viên Hội Người Mù, Hội Người Khuyết Tật thành phố Thái Nguyên do Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị liên quan tổ chức vẫn diễn ra theo đúng tinh thần, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khách sạn Du lịch Dạ Hương cho biết, dịch COVID-19 xảy ra trên toàn thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận chuyển. Hơn 2 tháng qua, các ngành nghề kinh doanh của 114 hội viên trong hiệp hội phải dừng hoạt động, nhưng chúng tôi vẫn không quên vai trò trách nhiệm của mình với xã hội. Với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ sẻ chia đến các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã phát động chương trình ủng hộ tới các hội viên trong hiệp hội.
Chúng tôi nghĩ rằng một miếng khi đói và một gói khi no, đặc biệt nữa là trong cái giai đoạn khó khăn này, rất nhiều các cái gia đình không có thu nhập, gặp nhiều khó khăn. Vì vậy là chúng tôi đã có thư kêu gọi toàn thể hội viên trong hiệp hội chia sẻ cái khó khăn này tới với cộng đồng xã hội. Thì phần lớn là 100%, các hội viên đều rất là ủng hộ. Và trong cái điều kiện khó khăn hiện nay, nếu tiếp tục mà dịch bệnh còn kéo dài thì Hiệp hội Thái Nguyên sẽ kêu gọi các hội viên của mình đoàn kết, tích cực hỗ trợ các cái hoàn cảnh khó khăn để giúp cho tất cả người dân có cuộc sống được tốt đẹp.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động của Hiệp hội, bản thân mỗi doanh nghiệp hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Là một trong những hội viên tích cực, luôn tham gia đầy đủ các chương trình phát động của Hiệp hội, anh Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Đăng bày tỏ.
Chúng tôi khó khăn cũng là một cái nhìn thấy, nhưng mà những người nghèo, những người mà còn khó khăn gấp nhiều lần chúng tôi nữa, bởi vì dịch bệnh thì hàng ngày họ không tham gia lao động được, đã nghèo mà lại không có công ăn việc làm, thì đó là một cái điều rất là khó khăn với họ.
Sau thời gian phát động, tính đến ngày 21 tháng 4, Hiệp hội đã tiếp nhận ủng hộ trên 67 triệu đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật. Tại chương trình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 80 suất quà, gồm 1 thùng mì tôm và 3 kg gạo cho 80 gia đình, đại diện cho 800 hộ gia đình được nhận quà đợt này. Là hội viên Hội Người Khuyết Tật thành phố, đến từ xóm Cuộc, xã Tân Cương, ông Hà Đức Sinh cho biết, cùng với số tiền trợ cấp khuyết tật được nhận hàng tháng là 540.000 đồng, khi chưa có dịch xảy ra, tôi thường xuyên tham gia giảng bài, tập huấn về kỹ năng sống do Hội Khuyết tật thành phố, Hội Khuyết tật Việt Nam tổ chức. Nhờ đó cũng có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này, mọi hoạt động đều phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nên khi nhận được những phần quà hỗ trợ này, tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Tôi thấy ấm lòng khi mà được thông báo tới đây để nhận hỗ trợ. Cái suy nghĩ của mình thấy ấm áp hơn, không bị đẩy lại, bị bỏ rơi. Tôi mong muốn rằng là càng sớm đẩy lùi được dịch bệnh để những người như chúng tôi sẽ phát huy được những cái mà khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người để họ có thể tự lập, tự tăng gia sản xuất hoặc tùy theo cái khả năng của họ để mà nuôi sống bản thân, đóng góp một phần nhỏ bé nào đấy cho sự phát triển của xã hội, của đất nước.
Những phần quà được trao tặng tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng là tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia của mỗi hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đối với các gia đình trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế của mỗi gia đình.
Để chung tay hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ổn định đời sống, Ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Hạt gạo tình thương số đầu tiên tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tại chương trình, Ban tổ chức đã dành tặng trên 2 tấn gạo cho 201 hộ gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Tân Long và đến tận nhà trao gạo cho bà Vũ Thị Toán, là mẹ liệt sĩ ở xóm Hồng Phong. Được biết, để triển khai và tổ chức thành công chương trình Hạt gạo tình thương, Ban tổ chức đã phát động tới toàn thể các thành viên, các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm trên trang fanpage Bữa cơm với người lạ với thông điệp Nếu bạn cần, hãy đến lấy, nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác, và nếu bạn có, hãy chung sức đóng góp thêm. Sau gần một tuần phát động, Ban tổ chức đã nhận được số tiền ủng hộ trên 40 triệu đồng và vẫn đang tiếp nhận sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Trong thời gian tới, chương trình Hạt gạo tình thương sẽ tiếp tục được thực hiện tại các huyện, thành thị, nơi có những người dân đang rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ để ổn định cuộc sống.
Nhằm chung tay giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn trong đại dịch COVID-19, sáng 21 tháng 4, Ban Chỉ huy quân sự phường Quang Vinh đã tặng 24 suất gạo cho 24 hộ nghèo trên địa bàn phường. Mỗi hộ nghèo được nhận 10 kg gạo, tổng giá trị quà tặng 3,6 triệu đồng do 14 đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự phường Quang Vinh đóng góp từ phụ cấp tháng 4 của họ. Mặc dù các suất gạo có giá trị không lớn, nhưng đây là tình cảm và tấm lòng tương thân tương ái của các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự phường với mong muốn được góp một phần nhỏ để giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn trong đợt dịch COVID-19. Đồng thời góp phần cùng cấp ủy và chính quyền phường Quang Vinh làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Được biết, trong thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự phường là một trong những thành viên tích cực tham gia các hoạt động trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID.
Mặc dù Bệnh viện A Thái Nguyên đã hạn chế lượng người đến chăm sóc bệnh nhân, chỉ người bệnh nào không có khả năng đi lại và tự phục vụ mới cho phép có người nhà đến chăm sóc, và mỗi bệnh nhân chỉ cho phép một người chăm sóc. Tuy nhiên, trung bình trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, Bệnh viện A Thái Nguyên vẫn có khoảng 2.000 lượt người ra vào. Nói về việc thực hiện kiểm soát và hạn chế người ra vào viện để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Trương Mạnh Hà, bác sĩ chuyên khoa 2, phó giám đốc Bệnh viện A cho biết.
Thực hiện cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì bệnh viện thực hiện cái hạn chế cái người ra vào viện, đặc biệt là hạn chế những người đến thăm, nom chung cho bệnh viện. Thì bệnh viện đã triển khai một cái chốt ngay tại cổng bệnh viện, gồm có cán bộ y tế bảo vệ phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động của công an tỉnh phối hợp, thì chúng tôi đã hạn chế đến mức tối đa những trường hợp mà không nhất thiết là phải vào trong bệnh viện. Thì tại cái chốt đấy thì chúng tôi đã tiến hành đo thân nhiệt cho từng người đi qua chốt và tiến hành khai báo y tế đối với tất cả những người mà vào trong bệnh viện. Thì trong thời gian đầu thì cái việc mà triển khai đo thân nhiệt cho tất cả những người vào trong thì nó cũng tương đối là vất vả, tại vì cái số lượng người vào rất là đông. Mỗi một ngày thì mặc dù đã hạn chế thì cũng vào khoảng độ 2.000 lượt người ra vào tại cổng bệnh viện.
Để hỗ trợ việc kiểm soát thân nhiệt người ra vào tại khu vực cổng bệnh viện, góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện A Thái Nguyên vừa lắp đặt hệ thống camera tầm nhiệt tự động với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Với camera tầm nhiệt tự động, trung bình mỗi lần có thể đo thân nhiệt cho 15 người, chủ yếu người ra vào cổng bằng xe đạp, xe máy và đi bộ. Còn đối với người đi ô tô, bệnh viện vẫn sử dụng việc đo thân nhiệt cầm tay. Với hệ thống này đã giảm tải số người thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt cho người ra vào cổng, tránh ùn tắc đông người để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19, em Bùi Đức Dương, học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông Đồng Hỷ, hiện đang sinh sống tại xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, đã nghiên cứu, phát minh và chế tạo ra máy rửa tay sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nghiên cứu thành công và lần đầu được áp dụng thử cho người dân tại xóm Bến Đò, đã cho thấy hiệu quả thiết thực từ chiếc máy này. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chiếc máy rửa tay nhỏ gọn, có hình hộp chữ nhật với kích thước chiều cao 70cm, chiều rộng 50cm, và nặng khoảng 3kg. Cấu tạo máy đơn giản với thân máy được làm bằng nhôm alu. Cấu tạo bên trong gồm những chiếc cảm biến hồng ngoại, vi mạch xử lý, bơm, bình chứa dung dịch và các phụ kiện khác như nhựa mếch, ống nhựa. Bề mặt ngoài của máy ghi các bước sử dụng và thông tin tuyên truyền về cách phòng chống dịch COVID-19, giúp người sử dụng thực hiện các bước rửa tay theo đúng quy định. Nói về ý tưởng của mình trong việc sáng chế chiếc máy rửa tay và thông điệp ý nghĩa muốn gửi tới người sử dụng, em Bùi Đức Dương chia sẻ.
Em có lấy ý tưởng từ những cái máy đếm người qua lại và áp dụng vào chiếc máy này. Em mong rằng là máy sẽ được lắp đặt ở những khu công cộng cho mọi người có ý thức rửa tay sát khuẩn hơn để phòng chống dịch COVID-19.
Để sáng tạo thành công chiếc máy rửa tay sát khuẩn, Dương đã tìm hiểu thông tin trên các trang mạng xã hội, tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của chiếc máy trên cơ sở các bài học lý thuyết môn vật lý trong nhà trường. Nhờ đó, chỉ trong vòng nửa tháng, Dương đã mày mò và chế tạo thành công chiếc máy. Theo Dương, hiện một chiếc máy sát khuẩn rửa tay tự động trên thị trường có giá vài triệu đồng. Nhưng với chiếc máy do em sáng chế, giá thành chỉ từ 500.000 đến 700.000 đồng một máy và tùy vào kích cỡ. Máy lớn dung tích chứa từ 3 đến 5 lít, máy nhỏ sử dụng trong gia đình từ 1,5 đến 2 lít. Qua quan sát của chúng tôi, ngoài việc hỗ trợ rửa tay bằng nước, chiếc máy còn có ưu điểm như sử dụng các loại nước rửa tay có cồn, sát khuẩn nhanh, tiết kiệm thời gian. Trong quá trình vận hành thử, máy đã phục vụ khoảng 20 người dân trong xóm và một số bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đến xem và học tập mô hình hay và ý nghĩa. Chị Mạc Thanh Phương, bí thư đoàn xã Linh Sơn chia sẻ.
Ý tưởng và cái sáng kiến của bạn Dương thì nó rất là phù hợp, và đặc biệt là cái sản phẩm của bạn ấy là mang cái tính chất là sẽ áp dụng và lan tỏa trong cái xã hội và cộng đồng rất là thuận tiện và phù hợp, kể cả phù hợp với cả mô hình và cũng như là cái giá thành sản phẩm. Hiện nay thì là đoàn thanh niên xã tiếp tục bám sát và hỗ trợ để tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo do Trung ương đoàn tỉnh đoàn phát động trong thời gian tới. Để ý tưởng của bạn là sẽ đưa ra tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã cũng như địa điểm công cộng của xóm để cho người dân cùng sử dụng trong cái thời điểm này.
Quy trình sử dụng máy rửa tay sát khuẩn khá đơn giản. Chỉ cần đưa tay vào máy, những chiếc cảm biến hồng ngoại sẽ nhận diện rồi tự động bơm nước sát khuẩn vào tay người sử dụng. Chị Trần Thị Hợp, mẹ của Dương cho biết. Còn có niềm đam mê sáng tạo ngay từ khi còn nhỏ. Hầu hết tất cả những vật dụng cần thiết có kích thước nhỏ gọn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình như máy khoan, máy hàn đều do con sáng chế. Nên khi con nói với bố mẹ ý tưởng về máy rửa tay, bố mẹ đều đồng ý và động viên con thực hiện. Sau đó, con đã dùng hết số tiền mình tiết kiệm được để mua nguyên vật liệu cần sử dụng. Từ khi có chiếc máy này, các thành viên trong gia đình chúng tôi cũng chăm chỉ rửa tay hơn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Chị Hợp cho biết thêm.
Có hôm 2-3 giờ đêm vẫn thấy ngồi mẩy mò, không riêng là cái máy rửa tay khô tự động này, mà cháu nó còn sáng tạo ra nhiều thể loại máy, nhiều loại khác nữa. Tôi thì cũng động viên cháu là ở nhà học hành đầy đủ, nhưng mà cháu đam mê quá thì tôi cũng tạo điều kiện cho cháu nó cũng thực hiện cái đam mê của cháu.
Việc phát minh chiếc máy rửa tay sát khuẩn không chỉ khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của cậu học trò Bùi Đức Dương, mà hơn cả là rèn tính kiên trì, nhẫn nại cho bản thân. Chính em đã trở thành tấm gương sáng để mỗi học sinh, mỗi thế hệ đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật để sáng chế ra nhiều sản phẩm độc đáo, phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân. Kiên định với giấc mơ làm chủ khoa học công nghệ trong tương lai không xa, em Dương cho biết. Nhận thấy việc rửa tay thủ công còn nhiều bất cập và nguy cơ lây nhiễm chéo từ dịch COVID-19, nên trên nền tảng chiếc máy rửa tay sát khuẩn đã chế tạo, thời gian tới em sẽ dành nhiều thời gian sáng chế thêm nhiều chiếc máy nữa để đưa đến các điểm chốt, khu vực đông dân cư, bệnh viện để phục vụ người dân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Đồng Quang, Thịnh Đán, Cao Ngạn. Đáng chú ý, mua bán trái phép chất ma túy. Hồi 21 giờ 50 phút ngày 15 tháng 4 năm 2020, tại xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố bắt quả tang đối tượng Phạm Viết Thủy, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 62,150 gram heroin, một ô tô mang biển kiểm soát 20A34085. Khám xét nơi ở thu giữ thêm 19,527 gam ma túy tổng hợp và số tiền 2 tỷ 495 triệu đồng. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Cướp giật tài sản, Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020, tại đường Quang Trung, khu vực thuộc tổ 5 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, chị Dương Huyền Trang, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú, xóm Đà Tiến, xã Tịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, ngồi sau xe máy biển kiểm soát 20B1-91096 do Nguyễn Văn Công, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú, xóm Bá Vân 5, Bình Sơn, thành phố Sông Công, điều khiển đi hướng Thịnh Đán, đi đảo tròn Đồng Quang. Đến đoạn đường trên thì bất ngờ bị hai nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter không rõ biển kiểm soát đi cùng chiều vượt lên áp sát bên trái. Đối tượng ngồi sau dùng tay phải giật chiếc túi sách của chị Trang đeo trên người, khiến Trang và Công ngã xuống đường. Sau đó hai đối tượng bỏ chạy theo hướng đi đảo tròn Đồng Quang. Tài sản thiệt hại gồm một túi sách da màu đen, bên trong có chứa 5 triệu đồng, một điện thoại di động iPhone XS, một điện thoại di động iPhone 6, một đôi khuyên tai bằng vàng Tây. Tổng giá trị tài sản theo bị hại khai khoảng 22 triệu đồng. Hiện nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, đặc biệt là số người nước ngoài ở các nước liên quan đến dịch COVID-19 đến địa bàn và công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương có người nhiễm bệnh đến nơi cư trú, kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 358 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ thị 16 CTTTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và ký cam kết tạm dừng hoạt động, không tập trung đông người, xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm, thu 7 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 448 ca với 1.865 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, khởi tố 6 vụ 7 bị can, bắt 2 vụ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch, phân công lực lượng tham gia các chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn. Kết quả, lập biên bản 25 trường hợp, tạm giữ 11 xe ô tô, 2 xe mô tô, 12 bộ giấy tờ xe, xử lý phạt tiền 77 trường hợp vi phạm, thu trên 89 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 8 trường hợp, nhắc nhở 198 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 28 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Chiều nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Dự báo bộ phận không khí lạnh này tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khoảng chiều tối và đêm 23 tháng 4 được tăng cường mạnh hơn. Từ nay đến ngày 24 tháng 4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m, nên các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 17 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 4 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông bạn đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!